trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, có vẻ như hệ tiêu hóa của mỗi chúng ta đang gặp vấn đề. Bệnh Crohn, hội chứng kích thích đường ruột, viêm đại tràng, celiac và các rối loạn tiêu hóa khác đã đòi hỏi cần có một nền công nghiệp thực phẩm không đường, không gluten, không sữa. Vậy tại sao chúng ta là những người mắc hội chứng về đường ruột thường không thể tự hồi phục hoàn toàn, phải chịu những hậu quả đau đớn hoặc là tuân theo chế độ ăn nghiêm ngặt? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các vấn đề đó. Đầu tiên đó chính là sự mất cân bằng hệ vi sinh trong ruột. Một trong những lý do chính mà chúng ta đang bị đầy bụng chính là sự mất cân bằng của các vi khuẩn trong hệ thống tiêu hóa. Theo thống kê, ở trong đường ruột thì số lượng vi khuẩn có lợi chiếm khoảng 85% và số còn lại là những vi khuẩn có hại. Lợi khuẩn sẽ giúp cho tiêu hóa và hấp thụ các chất như là tinh bột, chất xơ và đường. Thật không may rằng những thói quen có hại sử dụng các thuốc kháng sinh, đường, rượu và các chất độc hay thức ăn ôi thiêu sẽ làm mất đi sự cân bằng cần thiết trong hệ tiêu hóa của chúng ta. Nếu chúng ta muốn lấy lại sự cân bằng đường ruột thì chúng ta nên ăn theo những thực phẩm thảo mộc có khả năng kháng khuẩn như là tỏi, hành tây, kinh giới, đinh hương, quả óc chó. Cùng lúc đó chúng ta có thể xem xét việc bổ sung thực phẩm giàu lợi khuẩn như là rau xanh, những đồ ăn được lên men như là tương, cải chua, một số thức ăn giống như sữa chua nhưng có công dụng tốt hơn. Thứ hai đó chính là sự thiếu hụt của các enzyme. Sự hoạt động của các enzyme là chìa khóa của sự sống, bởi vì nó cho phép cơ thể của chúng ta hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng mà chúng ta có thể lấy được từ các hoạt động tiêu hóa. Nếu cơ thể không đủ lượng enzyme để tiêu hóa thức ăn thì tụy sẽ phải tăng hoạt động để tạo ra các enzyme để xử lý chất thải. Khi đó tuyến tụy có thể bị quá tải và không thể hoạt động tạo ra đủ lượng enzyme để cung cấp cho quá trình tiêu hóa. Muốn có sự hoạt động tốt nhất của hệ thống enzyme thì điều đầu tiên là chúng ta hãy bổ sung những thực phẩm thô, hữu cơ như là dứa, đu đủ, phân ong và các loại rau củ lên men như là dưa chua. Hãy nhai thật kỹ khi ăn để thức ăn có thể trộn đều với nước bọt, sẽ làm cho thức ăn dễ tiêu hóa hơn. Nước ép hoa quả giúp tăng cường khả năng đồng hóa các enzyme trong hệ thống tiêu hóa. Thứ ba đó chính là sự thiếu hụt magie. Trước đây, có một số người tin rằng magie cần thiết cho sự hoạt động tới tận 325 loại enzyme. Nhưng theo nghiên cứu mới đây thì con số này đã lên tới 800 loại enzyme. Điều này chứng tỏ magie là một yếu tố vi lượng rất cần thiết cho quá trình tiêu hóa. Magie cũng liên quan tới hoạt động của các cơ, bao gồm những cơ đường tiêu hóa. Sự giảm sút magie có thể là nguyên nhân giảm nhu động ruột, cản trở quá trình đào thải các chất thải bị ứ trệ trong hệ tiêu hóa. Chúng ta cũng có thể bổ sung vi lượng magie bằng cách bổ sung thêm rau. Thứ tư đó chính là căng thẳng. Căng thẳng tạo ra các vấn đề về hệ thống đường tiêu hóa. Nó làm tiêu hao nhiều loại vitamin và khoáng chất, gây co cơ, chậm nhu động ruột và ức chế quá trình hấp thụ enzyme và các lợi khuẩn, cũng như là các chất dinh dưỡng khác. Hãy giữ mức độ căng thẳng của chúng ta ở giới hạn bằng việc sử dụng trà hoa cúc, các loại nấm tốt cho sức khỏe, các hoạt động như là tập thể dục. Cuối cùng đó chính là độc tính kim loại nặng. Có rất nhiều loại độc có thể gây độc cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, một trong những chất độc nhiều nhất là độc tính của kim loại nặng. Kim loại nặng có khả năng xâm nhập vào cơ thể bởi nhiều con đường, nhưng con đường chủ yếu là quá trình tiêm, vaccine và nhiễm độc thủy ngân qua chám răng. Không chỉ tạo ra gánh nặng cho gan, túi mật, hoạt động của tụy. Để đào thải các chất độc này thì chúng ta nên nhớ đến những chuyên gia, nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng tảo và rau mùi để giúp đào thải bớt độc tính ra khỏi cơ thể. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu những lý do khiến hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động kém, và hy vọng rằng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Trong cuộc sống của chúng ta trải qua rất nhiều cảnh huống cuộc đời. Nhưng mà dù là chiến tranh hay là thời hòa bình, dù lúc nghèo hay lúc vui, lúc sung sướng, quý vị có thích sống với những người hoặc là sống gần với những người có tấm lòng vàng không ạ? Quý vị đi trong mùa chiến tranh chạy loạn chẳng hạn, trong lúc thiếu thốn không có cơm ăn, không có nước uống, chúng ta có mong gặp được người có tấm lòng vàng không? Đi trên biển cả, hết nước, hết gạo, hết bánh, chúng ta có mong gặp được những chiếc thuyền có những thuyền trưởng có tấm lòng vàng không? Đến những công ty làm việc, chúng ta có thích làm gần với người có tấm lòng vàng không? Hay là chúng ta muốn gần người có tấm lòng sắt, tấm lòng bạc, tấm lòng bằng chì? Và nếu chúng ta đã từng được gặp một người nào đó có tấm lòng vàng thì người đó như thế nào? Mặt mũi ra sao? Lời nói, nghĩa cử hành động như thế nào? Tôi nghĩ cái tâm tình của người đó và việc người đó đã làm cho cuộc đời của chúng ta tạo một ấn tượng có lẽ đến giờ phút này cũng chưa quên được, phải không? Và tôi tin rằng tất cả những người bước vào ngưỡng cửa thiên đàng đều là những người có tấm lòng vàng, không thể mang tấm lòng sắt, tấm lòng bằng bạc, tấm lòng bằng chì vào thiên đàng được. Có một nhà bình luận chính trị phát biểu một tư tưởng rất châm biếm về những nhà lập pháp Hoa Kỳ như sau. Ông nói rằng luật vàng là luật do những người có vàng lập ra. Ý ông muốn nói rằng trong xã hội loài người, những chủ nhân có chức quyền thường là những người ra luật để áp chế, tiêu khiển, để trục lợi về họ. Một câu nói có ý châm biếm nhưng rất chính xác, thưa quý ông bà anh chị em, đối với cái xã hội mà chúng ta đang thấy tại Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia khác ở trên thế giới. Một khi con người vẫn dùng vàng để tạo luật vàng thì sự sống ở trên thế giới này vẫn đau khổ, chiến tranh sẽ không bao giờ dứt. Nhưng mà thực chất luật vàng là gì, thưa quý vị? Luật vàng là luật của lương tâm được đấng tạo hóa ghi khắc trong tâm khảm con người. Hễ bất cứ điều gì, dù là luật do con người tạo ra, như tôi nói lúc nãy, đều là để điều khiển và trục lợi, áp đặt, lạm dụng những người khác. Nhưng mà luật vàng theo đúng tinh thần của Kinh Thánh, theo đúng tinh thần lời dạy của Chúa, là luật của lương tâm do Đức Chúa Trời tạo nên ở trong trái tim của mỗi chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Để làm gì? Để hướng dẫn con người sống trọn vẹn với đạo đức làm người. Ở trong chúng ta có cái luật đó không, thưa quý vị? Cái luật đó không bao giờ thay đổi, không bao giờ chịu thua chúng ta, nó luôn luôn thắng. Chưa từng có một địch thủ nào một đối thủ nào có thể thắng được luật lương tâm cả. Phải không? Dù là thuốc ngủ cũng không thắng được. Có những người làm những việc bất nhân trái lương tâm, không ngủ được, gặp bác sĩ, nhưng mà không có khai cái vấn đề bất nhân của mình ra, mà chỉ nói rằng tôi mất ngủ, bác sĩ cho uống thuốc, riết bị bệnh tâm thần. Tại vì cái vấn đề không phải là mất ngủ, mà là bất nhân, mà là những sự việc mà mình làm hàng ngày, những tội ác mình đã từng phạm trong quá khứ. Cho nên lương tâm không cho mình ngủ, lương tâm muốn mình thức để suy nghĩ, để giải quyết, làm cho vấn đề này phải đâu ra đó, sắp xếp mọi sự. Giả sử làm việc gì đó xấu với một ai đó, phải đến nói chuyện với người đó, xong rồi về ngủ rất ngon, trên đường về thấy vui, về nhà ăn cũng thấy ngon. Luật đạo đức, luật vàng hay luật lương tâm chưa từng thua một ai cả, ngay cả cũng không thua Hitler, ngay cả chưa từng thua Bin Laden, ngay cả chưa từng thua một người nào, ngay cả chưa từng thua Satan. Vì vậy mà Kinh Thánh nói như thế nào? Đến giây phút cuối cùng, luật đạo đức ở trong Satan sẽ đốt và tiêu hủy Satan. Trong sách Ê-xê-chiêl nói điều đó. Chưa từng thua một nhân vật nào, chưa từng thua một đối tượng nào hết, đối thủ nào hết. Đức Chúa Trời đặt luật lương tâm hay luật đạo đức ở trong con người để hướng dẫn con người sống một đời sống thật sự là con người. Đó là lý do tại sao mà chúng ta được gọi là nhân, thưa quý ông bà anh chị em. Ở bên tiếng Hoa đó, chữ nhân không là sĩ. Chúng ta chơi cờ tướng biết con sĩ là con nào rồi gì. Mà nhân thì đứng gần ai? Ở trong bàn cờ tướng, sĩ, con sĩ đứng gần con gì? Con tướng. Con tướng là ai? Tướng là Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đánh bàn cờ đó, những người nhân đứng gần Đức Chúa Trời. Những người nhân sẽ được gặp Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Phước cho những người có tấm lòng như thế nào? Nhân. Vì sẽ được thấy Đức Chúa Trời mỗi ngày. Khổng Tử sống cách chúng ta 2600 năm. Tôi không biết cái thời của ông như thế nào, loạn lạc ra sao, và con người sống bất nhân đến mức độ nào. Nhưng mà vào thời đó, ông đưa ra một cái triết thuyết mà trong thiên hạ chưa từng nghe bao giờ cả. Quý vị thử nghe câu nói này có quen hay không. Ông nói rằng bất cứ điều gì người, hay là ngươi đó, bất cứ điều gì ngươi không muốn người ta làm cho mình thì cũng đừng làm điều đó cho họ. Nghe có quen không thưa quý ông bà anh chị em? Rất quen, là vì trong Kinh Thánh có câu nói này. Đức Chúa Giêsu nói cách khác thôi. Nhưng mà vì cái thời đó, cái từ ngữ không nó quá quan trọng đi. Là vì ông nhìn thấy trong xã hội ông đang sống, ông cũng là một nhà chính trị học thưa quý vị. Ông nhìn thấy quá loạn loạt từ trong triều đình ra tới xã hội mà ông đang sống. Cho nên ông nói với tất cả mọi người, ngay cả vua thời đó cũng vậy. Ông nói bất cứ điều gì mà vua không muốn người ta làm cho mình đó, không muốn các nước chư hầu làm cho mình, thì cũng đừng làm điều đó với các nước chư hầu. Ông nói với thường dân, nếu anh chị em không muốn láng giềng đốt nhà mình thì cũng đừng có ban đêm mang dầu qua nhà hàng xóm để sẵn ở đó rồi bật quạt lên đốt nhà hàng xóm. Nếu không muốn người khác cướp vợ con của mình thì cũng đừng nghĩ đến cái chuyện đi cướp vợ và cướp con người. Ở trong Kinh Thánh chúng ta đọc, chúng ta thấy 1500 năm trước cái thời của Khổng Tử đó, tại núi Sinai đó, Đức Chúa Trời đã nói trước về điều mà Khổng Tử nói với người Trung Hoa thời xưa và nói với chúng ta ngày nay. Ngài dùng luật pháp 10 điều răn, và trong luật pháp 10 điều răn chúng ta nhìn thấy có rất nhiều cái từ ngữ không, không được, không được, không được. Có không thưa quý ông bà anh chị? Trong bản luật pháp 10 điều răn thì có 4 điều nói về sự quan hệ mật thiết giữa chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với Đức Chúa Trời. Và 6 điều còn lại nói về sự quan hệ mật thiết của chúng ta đối với những người xung quanh, bắt đầu từ người vợ, con cái, gia đình, cha mẹ, vân vân. Nhưng mà trong 6 điều liên quan đến những điều mà đừng hoặc là chớ đó, thì có 5 điều, cái từ ngữ đầu tiên là không rồi. Điều răn thứ 6 chẳng hạn, không được giết người. Điều răn thứ 7 là gì thưa quý vị? Chớ phạm tội tà dâm. Thứ 8 là gì? Không được trộm cướp. Điều răn thứ 10 là gì thưa quý ông bà anh chị em? Không được tham muốn. Có quý vị nào mất nhà không? Bao nhiêu người mất nhà, mua nhà, mất nhà, bị nhà băng nó kéo đi. Không được tham muốn nhà cửa người khác nữa. Không được tham muốn vợ người khác. Những người vô các công ty làm việc thấy vợ người khác đẹp quá, vợ người khác đứng gần mình tới 8 tiếng đồng hồ một ngày, riết trở thành vợ của mình luôn. Quý vị thấy không? Không được tham muốn nhân viên người khác. Nhân viên người khác làm thấy chất lượng quá, kéo qua công ty của mình, tôi sẽ trả nhiều hơn. Ở đây tôi trai tớ gái nghĩa nhân viên công ty khác, hoặc là các bác sĩ, các những người pharmacist chẳng hạn, làm việc chỗ này, quá bên tôi trả lương thêm, có nhiều lợi tức thêm. Tất cả những điều mà Chúa nói, cách chúng ta hàng ngàn năm đến giờ phút này, càng lúc chúng ta thấy càng cần có. Không được tham muốn vợ người, không được tham muốn nhân viên của các công ty người, không được tham muốn bò lửa. Ở đây chúng ta không thấy bò lửa đi ngoài đường giờ. Điều răn này không lẽ nó không có giá trị gì ạ? Chúng ta có thể ví bò lửa như những chiếc xe được không thưa quý bà anh chị em? Xe Lexus hay là xe BMW hay là xe gì đó. Điều răn của Chúa thưa quý bà anh chị em, càng đi dần về cái ngày cuối cùng tận thế đó, chúng ta càng thấy là vô cùng quan trọng. Không, 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 không. Đức Chúa Giêsu đến thế giới này, Ngài không dùng từ ngữ không. Khổng tử dùng từ ngữ không. Tại ngọn núi Sinai, Đức Chúa Trời dùng từ ngữ không. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đến thế giới này, Ngài cho chúng ta một cái từ ngữ không thể nào tưởng tượng được. Tại vì càng nói không đó, chúng ta lại càng muốn làm. Cái cô gái làm việc bên cạnh mình quá đẹp mà làm sao mình không được. Cái xe này hiện trước mặt của mình, nhân viên đó, vân vân, công ty, vân vân. Làm sao mà không được. Càng không thì lại không biết sao cái dậm chân vào cái chỗ không. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đến thế giới này, Chúa đến không phải Chúa nói những điều trái ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời, hoặc là trái với luật pháp Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa hiểu được cái tâm lý của thế giới chúng ta đang sống. Và Chúa dùng những cái ngôn từ rất là tâm lý thưa quý ông bà anh chị. Tại vì nó không còn có áp phê gì nữa hết rồi. Chúa dùng một cái loại thuốc mạnh hơn và áp phê hơn. Chúa không nói không, mà Chúa nói nên. Chúng ta nghe cái từ ngữ mà Chúa dùng nè, nó không có đối kháng với câu nói của Khổng Tử, không đối kháng với 10 điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng mà đưa đến một cái liều thuốc áp phê hơn. Chúa nói như thế nào? Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12, Chúa nói như thế nào? Bất cứ điều gì các con muốn người khác làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ. Trong thế giới này, hệ chúng ta còn sống là chúng ta còn muốn, mà hệ điều gì chúng ta muốn, chúng ta cũng phải nghĩ rằng người khác cũng muốn. Và nếu nghĩ được như vậy đó, thì chúng ta sẽ không làm tổn thương người khác. Chúng ta muốn có sự bình an, đương nhiên người khác cũng có sự bình an. Mà nếu biết rằng người khác muốn có sự bình an như chúng ta sẽ không gây bất an cho họ một cách vô lý. Chúa rất là tích cực. Chúa nói một cái ngôn từ rất phù hợp với thế giới chúng ta đang sống. Chúa dùng cái phương cách tâm lý nhất, dễ hiểu nhất và hướng chúng ta đến một cái hướng tích cực. Nhưng mà trong tinh thần mới mà Chúa hướng dẫn chúng ta đó, Chúa đưa chúng ta vào những con đường thanh thang. Đó là lý do tại sao chúng ta có luật pháp. Nhưng mà luật pháp để chúng ta thưởng thức, để chúng ta nhường nhịn nhau, để chúng ta san sẻ với nhau sự sống ở trên hành tinh này. Mà bất cứ một ai vui vẻ với tất cả những luật pháp mà Đức Chúa Trời ban tặng, đó là người có tấm lòng vàng, không có lấn lướt, không có áp chế, không có đẩy, không có giành giật. Tại sao vô các công ty cần phải giành giật? Để làm gì? Hai đứa bạn chơi thân với nhau, cả hai đứa đều thích con nhỏ đó hết. Bây giờ tính như thế nào đây? Tao cho mày một đấm, mày cho tao một đấm, tao cho mày một đấm, mày cho tao một đấm, mắt đền mắt, răng đền răng. Cả hai thằng đều súng răng, cuối cùng con nhỏ nó không chịu chọn đứa nào hết, tại vì nói hai anh đó đều súng răng hết. Cuối cùng cả hai đứa mất mạng. Đức Chúa Giêsu dùng rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn để nói về những người có tấm lòng vàng. Một trong những câu chuyện mà chúng ta suy gẫm theo từng bước chân của cuộc đời là câu chuyện ngụ ngôn người Samari nhân lành. Chúng ta cùng mở sách Phúc âm Luca đoạn thứ 10. Ở trong câu chuyện này, chúng ta tìm thấy có ba loại người. Cái loại người đầu tiên là loại người có trái tim sống theo luật bằng sắt. Và cái loại người thứ hai sống theo luật bằng bạc. Và loại người thứ ba sống theo luật bằng vàng. À, chúng ta cùng tìm hiểu. Luca đoạn thứ 10 câu 25. Một chuyên gia kinh luật đứng lên hỏi để thử Đức Chúa Giêsu: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh phúc? Câu hỏi mà người, một con người tin Chúa đi, tại vì chuyên gia kinh luật thời đó coi như là một người tin Chúa rồi, hỏi Đức Chúa Giêsu. Và trong cái câu này chúng ta thấy ông dùng một cái dạng thì gọi là thì tương lai đó, để được hưởng, nghĩa là trong tương lai tôi sẽ được hưởng. Nhưng mà chúng ta hãy thử kéo cái câu nói này về thực tại chẳng hạn. Nếu chúng ta cần hỏi Chúa là vì chúng ta là những người đang sống trong thế kỷ thứ 21 này, và phần lớn đều là mất ăn mất ngủ hết. Cho nên nếu cần phải hỏi Chúa hôm nay đó, tôi sẽ đặt câu hỏi như thế này: Thưa Chúa, con phải làm gì để tối nay con ngủ ngon? Quý vị thấy câu nói đó được không? Câu hỏi được không? Chúa ơi, con phải làm gì để con có thể ăn ngon hả Chúa? Quý vị thấy sao? Được không? Con nên làm gì để vợ con thương con hơn hả Chúa? Hồi xưa thì chuyên gia kinh luật hỏi một câu hỏi, nhưng mà ông hỏi câu hỏi nó dẫn đến một cái tương lai mà nhiều khi ông không thấy được nữa. Nhưng mà nếu chúng ta cần phải hỏi, chúng ta kéo Chúa về thực tại để nhờ Chúa giúp chúng ta giải quyết vấn đề mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay. Con cần phải làm gì để hôm nay nè, ngay giây phút này nè. Ông thì ông hỏi tương lai, nhưng mà Chúa kéo ông về thực tại. Hàng ngày có biết bao nhiêu người đi từ thành Jerusalem đi xuống thành Jericho. Jericho thời đó là cái sòng bạc lớn nhất của xã hội Chúa sống. Trên đường đi thì bị cướp, nó đánh đập, nó lột chân chuồng và quăng ở một cái góc. Có người nào đi casino mà yên thân trở về không thưa quý ông bà anh chị em? Thắng được rồi tưởng là bước ra casino về nhà an toàn, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Chúa kéo chúng ta trở về với thực tại để nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh, ở trong gia đình của chúng ta, dọc đường bị cướp đánh lột trần chuồng và quăng qua bên lề đường để đó nửa sống nửa chết. Có một người gọi là người Cơ Đốc Phục Lâm đi ngang qua, Seventh Day Adventist đi ngang qua. Ôi cha, hôm nay tôi đi nhà thờ ngày thứ bảy, mục sư nói tôi phải có mặt ở đây đúng 11 giờ, tôi không thể nào cứu anh được. Và người Cơ Đốc Phục Lâm đi ngang qua, đi chậm rãi lắm, tại vì ngày thứ bảy phải đi chậm rãi. Có một người thuộc về một hệ phái khác đi ngang qua, đây hy vọng mà, tôi đang trên con đường đi tìm hy vọng, tôi cũng đi rất là thoải mái, vừa đi vừa ca hát, Chúa ơi, con thương Chúa nhiều lắm. Thấy người bên lề đường cũng nói rằng tôi đang trên đường đi gặp Chúa, và hôm nay tôi chỉ muốn gặp Chúa thôi, tôi không muốn gặp ai hết á, tôi thờ phượng Chúa mà. Cái người nằm bên đường đó, người ta muốn la lên la không được. Người ta thấy có hai người đi ngang qua, một người là Cơ Đốc Phục Lâm, một người là Tin Lành Hy Vọng. Nhưng mà người ta hoàn toàn tuyệt vọng, miệng người ta không la lên nổi nữa, là vì ta hết sức rồi, gần chết rồi. Có một người thứ ba, chẳng thuộc về tôn giáo nào cả, đi ngang qua, thấy động lòng thương xót, đến gần, lấy rượu thoa bóp nơi vết thương, băng bóp cổng người đó, đặt trên, thôi thay vì đặt trên con lừa thì đặt trên chiếc xe Lexus, đưa vào, không phải đặt trên mui, nhưng mà đưa vào trong chiếc xe Lexus. Và sau đó gọi điện thoại, Son có biết có bệnh viện nào gần đây hay không? Tôi muốn đưa người này đến càng sớm càng tốt. Son nói có bệnh viện Cơ Đốc gần đây. Đâu, bệnh viện Cơ Đốc cũng được, đến nó chờ lâu lắm. Ngay cả vào văn phòng emergency, của cái chỗ emergency đó, phải chờ cả tiếng đồng hồ mới được vào bên trong. Rồi, vậy đến bệnh viện Kaiser đi, ok Kaiser được. Chuyển đến Kaiser liền. Wow, vừa đến cửa, có y tá ra đưa vô thẳng vào trong. Chúa gọi cái người cứu người là người có tấm lòng vàng. Sau khi đã được bình phục, có thể là một tuần sau, tưởng là sẽ ký một cái tấm check rất lớn để trả tiền cho bệnh viện, thì không ngờ cô y tá bước vào bên trong nói rằng có người đã trả cho anh rồi. Một tuần lễ ở trong bệnh viện, đến lúc bình phục, được một cái tờ giấy, và trên nó nói rằng có người đã trả tiền cho anh rồi. Tấm lòng bản sắc là tấm lòng như thế nào? Chúng ta đang sống giữa một cái xã hội mà rất nhiều người sống theo cái tư tưởng luật sắc. Luật sắc là những người chủ trương rằng những gì của người ta là của mình. Vì chủ trương như vậy, đời sống của họ chỉ chuyên việc cướp của, giết người, bất kể đến khổ đau của người khác. Trong lòng những người sống theo luật sắc luôn nuôi dưỡng tham vọng chiếm đoạt bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn quỷ quyệt, gian xảo nhất mà họ có thể nghĩ đến. Chẳng ai trong chúng ta muốn sống gần những người sống luật sắc cả. Và đó lý do tại sao chúng ta phải vượt biển, đó lý do tại chúng ta phải đi xuyên qua những khu rừng mà chúng ta chưa bao giờ đi qua cả, để có thể đến được một nơi mà chúng ta gọi là, hoặc là hy vọng rằng chúng ta có thể gặp được những người có tấm lòng bằng vàng đón tiếp chúng ta. Và cũng chẳng ai muốn sống với những người sống theo cái lối sống luật bằng bạc. Khi đến đây, chúng ta đã thoát khỏi luật sắc rồi, tạm gọi là như vậy. Nhưng mà chúng ta lại đối diện với một cái xã hội sống bằng luật bằng bạc. Bạc là tiền. Mà thông thường quý bạn chứ, mệt chứ. Và tôi nghĩ rằng cái thử thách hoặc là cái khó khăn để sống giữa một cái xã hội sống theo luật bạc á, nó khó hơn luật sắt nữa. Nơi cái môi trường mà mọi người Việt Nam chúng ta đã từng sống là luật bằng sắt đó, dù sao trong gia đình còn chia sẻ với nhau, có muối ăn muối, có mắm ăn mắm, có cơm ăn cơm, vợ chồng còn rủ rỉ với nhau, phải không? Bên bờ đê sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng mà khi sang bên đây, mọi người lao vào cái luật mới là luật bằng bạc á, người ta không còn thời giờ cho nhau nữa. Và con người càng lúc càng trở nên vô cảm với những gì đang diễn ra xung quanh cuộc đời của mình. Và dần dần rồi chúng ta lại rơi vào một cái bệnh bạc tình bạc nghĩa. Cái bệnh bạc tình bạc nghĩa. Quên đi cái nghĩa mà vợ chồng đã từng có trong những thời khó khăn. Quên đi cái nghĩa đối với những người bạn của mình, những người đã từng giúp mình để khấm khá như giờ phút này. Bạc. Và rồi mình đột nhiên cảm thấy lạc lõng. Không ai muốn chơi với mình. Người ta nghi ngại mình khi mình bắt phone lên gọi cho họ. Rốt cuộc chỉ còn một mình ngồi trong một căn nhà nhìn qua khung cửa sổ. Tôi không biết ở đâu, nhưng mà có lẽ cái thành phố đó có một người cả cuộc đời sống bằng luật bằng bạc. Ông mắc cái bệnh là bệnh mất ăn mất ngủ. Giàu có tiền, nhưng mà cả đêm ngủ không được. Một người thanh niên buổi sáng hôm nay không đi nhà thờ được cũng mắc cái bệnh đó. Mới vừa ra tù, nhưng mà mười mấy năm vừa qua không bao giờ ngủ được ban đêm. Mười mấy năm nay, ban ngày thì em ngủ, ban đêm mắt em cứ mở trắng như vậy đến sáng luôn. Nhưng mà cái người đàn ông tôi đang kể cho quý vị nghe là một người đàn ông khác, giàu có lắm, không biết bằng cách nào ông giàu có. Bao nhiêu vị bác sĩ cho ông uống thuốc, nhưng mà đầu óc ông càng lúc càng tê đi, giống như bệnh tâm thần vậy đó. Cuối cùng có một người bạn gợi ý, nó đi vào con phố đó, có một ông bác sĩ tại đó rất hay.
Nhưng mà lạ là khi bước vào cái căn phòng làm việc của vị bác sĩ đó, người đàn ông này không nhìn thấy một điều gì khác ngoại trừ một tấm gương mà thôi. Một tấm gương duy nhất trong căn phòng đó, không có bàn, không có ghế, không có hoa, không có gì cả, không có gì trang trí cả. Tính bước ra ngoài, chứ mà bác sĩ đi vô đây, anh đã đến rồi, anh vô. Anh bệnh gì? Ông này kể lại đủ thứ vấn đề liên quan đến sức khỏe, liên quan giấc ngủ, liên quan đến ăn không ngon. Anh đến đây với tôi, đến đứng trước tấm gương soi. Thì bác sĩ hỏi, anh nhìn thấy gì? Tôi chứ còn ai nữa. Tôi nhìn thấy tôi, đương nhiên là tôi nhìn thấy tôi rồi. Bây giờ đi qua đây với tôi. Đưa đến những cánh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bây giờ ông nhìn thấy ai? Thành phố Bạc Linh này có gì lạ đâu. Ngày nào cũng mưa như thế này. Đương nhiên là có những người đang đi trong mưa. Người thì có dù, người không có dù. Tôi nhìn qua kia cũng thấy có một người ngồi đó như homeless thì phải. Anh nhìn kỹ thêm một lần nữa đi. Đúng rồi. Có người thì khuôn mặt vui vẻ, có người thì khuôn mặt buồn. Quý vị hiểu được câu chuyện không? Trước tấm gương, người đàn ông giàu có này, người đàn ông sống theo luật bạc này chỉ nhìn thấy ông mà thôi. Là vì sau tấm gương đó có một cái lớp bằng bạc á. Cái lớp bạc đó thay đổi cách nhìn của chúng ta. Cái lớp bạc đằng sau tấm gương thay đổi cái nhìn của cuộc đời chúng ta. Cái lớp bạc đó không có tội. Tiền bạc không có tội. Sự giàu có không phải tội. Ơn phước không phải là tội. Nhưng mà không có ai khùng điên đến mức độ cả ngày nhìn vô tấm gương. Dù mình đẹp như thế nào, càng nhìn càng xấu. Sau khi nhìn thấy mình, sau khi nhìn thấy tiền bạc, sau khi nhìn thấy ơn phước, sau khi nhìn thấy khả năng mà Chúa ban cho mình đó, phải bước ra khỏi tấm gương đó và phải nhìn qua những tấm gương khác, nhìn qua cửa sổ để mang ơn phước của mình đi san sẻ với người khác. Bạc nó không phải là tội, tiền không phải là tội. Nhưng mà phải rời khỏi cái tấm gương đó. Có rọi, có soi, có nhìn gì đó thì một tiếng đồng hồ là vừa rồi. Người nào mà kỹ lưỡng hơn đó thì 3 tiếng được rồi. Tôi sấy tóc, tôi làm tất cả mọi thứ đó, thưa quý bà anh chị em, thường thường là nửa tiếng là quá sức rồi. Càng nhìn càng xấu lạ vậy đó, chứ không phải càng nhìn càng đẹp đâu. Phải rời khỏi tấm gương đó để thấy những người khác. Chúa dạy chúng ta bằng cách sống của Chúa, bằng sự hy sinh của Chúa. Và Chúa nói với chúng ta rằng phải tranh thủ, phải tranh thủ, vì ngày nó qua nhanh lắm. Trong một ngày đó, tấm lòng bằng vàng này, thưa quý bà anh chị em, nó muốn bắt lấy cơ hội để thể hiện nó giàu có. Vàng thôi mà. Tấm lòng bằng vàng này nè, nó mong ước được thể hiện nó là vàng. Và Chúa ban cho chúng ta rất nhiều cơ hội trong một ngày để bắt lấy nó và thể hiện tấm lòng vàng.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.